chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, bị chồng bắt ở nhà, gần 2 tháng sau, bà Chiêm mới lại sang bên sông bán hàng. Ghé vào thăm cụ Gành, bà mới biết chuyện Đạt, tên chủ nợ đã sang tận nhà cụ Gành, ngon ngọt nói với cụ, khuyên mẹ con cô Thác quay trở lại nhà cũ. Hắn đã giữ luôn chìa khóa của nhà Thác. Cực chẳng đã, Thác phải đưa con trở về nhà, chấp nhận hắn thường xuyên qua lại. Bà Chiêm chỉ còn biết xót lòng, thương cảm cho cô. Biết là bất hiếu với mẹ, nhưng nửa đêm gần sáng, cô hớn trốn cụ cự, xé rào, trốn đi tìm Ngoãng. May thế nào cô chạm mặt đúng Ngoãng trên đường. Anh ta dậy sớm đi làm thợ ở xóm bên kia sông. Ngoãng bế bổng hớn vào chiếc quán nhỏ. Cô mê dại say đắm trong vòng tay táo tợn của Ngoãng, trao cho hắn sự trinh nguyên của người con gái. Để cho hớn yên tâm, Ngoãng khuyên cô quay về và nói bừa hôm nào sẽ mang chầu cau sang hỏi cô làm vợ. Tin theo lời Ngoãng, hớn nhảy xuống khúc sông định tắm gội sạch trước khi trở về. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 8 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế trong buổi đọc truyện hôm nay. Bị mấy gã thợ giấu váy, hớn phải bẻ lá che thân rồi vào tận lều các tay chơi ác ấy mà van lạy. Chính vì cái chuyện ấy mà lời ong tiếng ve khắp làng khắp xóm khiến hớn phải ế chồng. Bây giờ đây, cái quãng sông sỏi oan nghiệt này lại đang phải chứng kiến một chuyện lạ lùng khác của hớn. Ngày trước, hớn phải bỏ lá ra cho bọn thợ gặt xem mình, thì giờ hôm nay cô lại đang bị lũ trẻ đọc về giễu mình. Một búi cây dại, một ngoắt sông trong. Đây là chỗ sông sỏi uốn khúc, nước trong và khuất. Người nấp ở búi cây chỉ nhìn thấy sông mà không thấy đê. Người trên đê nhìn xuống cũng chỉ thấy búi cây mà không thấy khúc ngoặt của nước. Hớn chọn chỗ này để thực hiện cái điều mình muốn. Nỗi lo sợ cứ khiến ngón tay hớn nhoay nhoáy khi cởi cúc áo. Cả đôi giày yếm đỏ nữa cũng bị cô giật ra. Rồi đến khăn, đến váy. Cứ vậy, trong lùm cây, từng cái một được hớn giơ lên, vẫy xuống, rũ đi rũ lại. Trong nắng sớm chỉ thấy bụi và tiếng áo sống bị hành hạ. Hớn làm đi làm lại, những mong cái mùi sờ sợ của lão phó cối nó bay đi tận xa, đừng lởn vởn đâu đó mà hành hạ hớn nữa. Nào có được, càng rũ mạnh cái mùi ấy càng sộc lên. Hớn nhăn nhúm hết cả mặt cả mũi. Cô bứt rứt nhìn khắp da thịt mình đang được phơi ra dưới nắng sớm, như thể muốn xem có biến đổi mất mát. Và rồi cả cái khối nõn nà và bức xúc ấy đổ xuống nước. Hớn ngụp lặn, kỳ cọ, tóc cô xõa ra, nở xòe trên mặt nước trong. Đôi bàn tay hớn cần mẫn, kỹ càng từng làn da, nếp thịt. Chỗ nào có Ngoãng chạm vào là cô miệt mài kỳ cọ. Hớn muốn rũ cho sạch, kỳ cho tan cái mùi vị phó cối mà cô đã từng tận hưởng một cách mê đắm. Cô nhớ Ngoãng đến cháy lòng, thèm Ngoãng đến xót ruột nhưng lại sợ. Cái câu hát oái oăm kia như tấm lưới vô hình đang bùa lên người hớn một nỗi sợ ghê gớm về những điều mà cô đã được nghe, được thấy. Đời con gái có một lần, cho dẫu một màn đường chồng con, nhưng trước cái chuyện xảy ra ở quán ngói kia, hớn vẫn là con gái. Còn lúc này đây, ngôi nhà kín bưng luôn luôn được mẹ gìn giữ, đã có người cậy cửa bước vào. Rồi biết đâu, một chút vụng trộm ấy lại. Trước kia mấy gã thợ gặt chỉ biết hớn, còn nay thì phó cối lại được hớn. Hớn vùng vẫy trên nước, mặt sông sao động như có ai đang ném đất ném đá xuống. Chưa bao giờ hớn cảm thấy mình khỏe như lúc này. Cô lấy tay xoa ngực, vuốt bụng, cô bơi nghiêng bơi ngửa. Hớn như con cá mắc lưới đang muốn vẫy vùng thoát ra ngoài. Rồi một cảm giác ngợp ngợp, muốn lắng lắng kéo cô chìm dần xuống đáy sông. Từ trên dốc đê bật lên một tiếng người già. Hớn ơi! Ơi hớn! Hớn ơi! Tiếng bà cụ cự gọi con. Lúc ấy, hớn đang nửa nổi nửa chìm trên nước. Bà cụ cự lao xuống chân đê, đá lao mạnh, bà ngã rúi xuống bùn. thân già chới với, chốc lát, rồi lại ngồi bật lên. Hớn ơi, mẹ đây, mẹ xin con tha tội cho mẹ. Có gì không nên không phải thì về nhà mẹ con mình nói chuyện với nhau. Hớn đã nghển cổ lên khỏi mặt nước. Cô nhìn thấy mẹ đang đứng trước bụi cây dại, đôi tay già đang muốn vươn ra vẫy vẫy con. Chưa đủ, bà còn lội ào xuống nước. Vào đây với mẹ, Hớn ơi, con đừng làm cái gì dại dột mà khổ mẹ suốt đời. Hớn ơi, con có nghe mẹ gọi không? Vào đây với mẹ đi. Bà cụ cự như cái cây mềm trước gió, người bà siêu vẹo, chới với. Hớn vẫn ở giữa sông, đầu cô vẫn nhô lên mặt nước nhìn mẹ, im lặng. Bà cụ cự hoảng lên, đôi mắt già ngoái lại, nhìn lên mặt đê, giọng kêu cứu, cùng đôi tay huơ huơ trên đầu. Ôi làng nước ơi, ôi bà con thôn trên xóm dưới ơi, có ai ra cứu con tôi? Ôi giời ơi, con lạy rời lạy đất, lạy Phật, lạy Thánh. Hớn ơi là Hớn ơi. Con nghe lời mẹ, con vào đi. Mẹ biết lỗi của mẹ rồi, con tha lỗi cho mẹ. Con đừng làm thế, nhỡ ra nó phí hoài cái tuổi xuân đi. Nào, bơi vào đây với mẹ. Con ơi, con có nghe lời mẹ gọi không? Ôi làng nước ơi, ôi bà con thôn trên xóm dưới ơi, có ai ra cứu con tôi? Con không vào thì để mẹ bơi ra, mẹ chết cùng con. Xa xa, phía hai ngã đê, có bóng người chạy lại. Hớn vội bơi nhanh vào bờ. Bà cụ cự cầm vội áo váy đưa nhanh cho con. Lúc mọi người đến, Hớn đang gục vào vai mẹ khóc. Bà cụ cự nói lời cảm tạ người đến cứu. Cảm tạ các bác, may quá, cháu nó còn đủ sức bơi vào được. Ai như bà cụ cự với cô Hớn? Vâng, mẹ con tôi đây, đa tạ các bác quá. Con làm được gì đâu mà ơn với Huệ hà cụ. Còn cái cô Hớn nữa, có việc gì mà ra sông sớm thế này? Bà cụ cự nói làng. Cháu định bắt ít chai ốc về ăn cho mát ruột. Đâu ngờ cái quãng này nước lại sâu đến thế. May mà có trời đất phù hộ. Cháu có uống đôi ba ngụm nước, giờ thì đỡ rồi, cảm ơn các bác. Người đến cứu tản ra, mẹ con bà cụ cự dìu nhau đi ngược qua đê về làng. Vừa đi bà vừa rỉ rả hỏi chuyện con gái. Mày nghĩ thế nào mà lại ra sông hả con? Dại quá thôi. Hớn cũng hỏi lại mẹ. Làm sao mẹ biết con ở chỗ này mà tìm? Bà cụ cự nói ngay. Mẹ đoán thế. Đây là chỗ ngày xưa mày hay ra tắm. Linh tính thế nào lại xui khiến mẹ. Âu phúc đức nhà mình còn lớn. Từ giày đừng có dọa mẹ kiểu này nữa, Hớn nhá. Hớn bấu chặt lấy vai mẹ. Con biết sợ rồi. Từ giờ con không dám thế nữa. Nghe con nói, bà cụ cự chỉ thở dài. Cơn tìm con như có sức mạnh vô hình khiến bàn chân người già lúc nãy nhanh nhỏ bao nhiêu, giờ chậm rãi, lứt khứt bấy nhiêu. Tìm được con về, lòng mẹ vẫn khôn nguôi nặng trĩu. Gái chỉ một con đã hiểu hết lòng chồng, trai năm thiếp bảy thê có nhận ra nghĩa vợ. Họ là con nợ, chả bao giờ cho xong. Một hôm đi chợ huyện, bà Chiêm được người bạn gái mách bảo rằng ở nơi ấy có một bà cụ tên Cự. Bà cụ Cự lại có người con gái lớn tuổi tên là Hớn. Bà mẹ phúc đức thương con lại khó tính, muốn kén chồng cho con nhưng chưa ưng đám nào. Cô con gái tuy tuổi hơi cao nhưng chưa một lần chồng, người khỏe mạnh, dáng mắn con, khâu vá giỏi, nội trợ tài. Nghe chuyện bà Chiêm mừng rơn. Người cho vàng cho bạc cũng không quý bằng bà bạn cho tin này. Thế là chả cần hỏi ý chồng, bà Chiêm xăm sắm đồ lề, hàng họ qua sông sỏi lần nữa. Lần này, hàng bà bán có thêm cả vải may áo, cặp cài đầu. Hôm đi bà có dặn mùa chuyện này, bà nói với con gái. Mẹ nghe ở bên kia sông sỏi có một đám xem ra cũng ưng ưng. Mùa hỏi mẹ, bố biết chưa? Bà Chiêm suỵt suỵt nhắc con như có ý. Chuyện này chỉ có mẹ con mình biết thôi. Và nói, ông ấy biết có mà hỏng hết chuyện. Tính bố con còn lạ gì? Mùa hiểu ý mẹ. Mẹ nói với bố là đi bán hàng chứ gì? Ông ấy gàn. Mẹ bảo việc nhàn, đi buôn bán kiếm thêm chút tiền chả hơn à? Ông ấy ậm ừ rồi bảo, đi nhanh nhanh còn về. Sao thế ạ? Mà trông cô chứ còn sao nữa. Mẹ dặn thế này, bố mày là chúa ghét cây nhà lão phó cối. Con là con không có được qua lại gì hết. Mình đã là con gái rồi, càng ý tứ càng tốt. Mùa cãi, thì nào con đã. bà Chiêm dí ngón tay trỏ vào trán Mùa. Thế hôm nọ, ở chợ, đứng nói chuyện với nó ở quán nước là gì? Mùa lúng túng. Thì vẫn, người quen gặp nhau, không nói được đôi câu chuyện hả mẹ? Thôi, mẹ đi đi cho được việc. Lúc bà Chiêm gánh hàng ra cổng, ông Đá còn nói với theo. Đi cho sớm sớm mà về đấy. Vâng. Mùa cũng định theo chân mẹ ra ngoài đi chợ xóm theo thói quen mỗi sáng khi mẹ ở nhà, nhưng đã bị ông Đá gọi giật lại. Mày đi đâu thế, Mùa? Con ra ngõ mua mớ rau. Rau thiếu gì ngoài vườn, có thiếu mẹ mày mua. Hôm nay trời nắng, lấy đám chăn chiếu ra giặt cho bố. Vâng ạ. Tiếng vâng ạ của Mùa có gì nặng nặng. Ông Đá nhìn theo con bê mấy chiếc chiếu ra ao giặt mà lắc đầu. Bà Chiêm chở đò qua sông Sỏi. Hôm nay khách đông, bà sốt ruột vì chưa đến lượt. Mãi sau ông lái đò mới gọi đến tên mình. Xuống đò, bà tất tưởi đi như chạy. Mãi gần đến Tròn Bóng, bà mới hỏi thăm đến được nhà bà cụ Cự. Vừa đến cửa, thấy người già, bà lễ phép thưa. Con người bên kia sông Sỏi, có ít vải tốt mang sang để cụ xem. Được biết cụ Cự giỏi khâu vá, lại kén về cách ăn mặc, nên bà Chiêm mau đầu bằng chuyện vải vóc, mong cho chóng bén chuyện. Chẳng ngờ, cụ Cự nhìn bà Chiêm, khẽ chào lại, rồi buông sóng một câu. Tôi già rồi, sắp xuống lỗ rồi, còn may vá gì nữa cho nó tốn hả bà? Biết là chưa êm, bà Chiêm nhấn thêm. Dạ, cụ dạy thế, con biết thế. Nhưng thưa cụ ạ, con biết là cụ có tiếng khắt khe về đường ăn mặc, nên con muốn mang hàng hiếm sang để cụ xem. Cụ cứ xem giùm con. Cụ khen một câu, chê một câu là con đã thấy quý lắm rồi đấy hả? Vừa nói, bà Chiêm vừa lấy mảnh vải lụa đưa cụ Cự xem. Miếng lụa màu tơ sẫm, mềm, mịn, rất hợp với nước da người già. Cụ Cự nâng miếng lụa trên tay, vuốt ve ngắm nghía, rồi gật gật đầu ra vẻ ưng ý. Miếng lụa này đẹp đây. Bà khéo chọn hàng lắm. Cái này là hàng thật, hàng gốc. Trông mặt lụa chưa hẳn đã rõ đâu, nhưng sờ vào cứ thấy mịn tay là biết cả. Bà Chiêm cười hớn hở, bóp bóp cục tay. Con đa tạ cụ lắm lắm ạ. Cụ tinh quá. Cụ con nói con mới biết hết cái giá của lụa. Hôm lấy hàng, người giao chỉ bảo đây là của quý, con cũng chỉ biết thế. Nay nghe cụ giảng giải, con mới thấy vỡ lòng ra. Đúng là lời đồn quả không sai. Được lời khen, mặt cụ Cự vốn khó đăm đăm từ lúc bà Chiêm cất tiếng chào, giờ đã giãn dần ra. Cụ nhìn người bán hàng, mặt đầy đặn, lời thưa tiếng gửi lễ phép, khiến cái không khí lạnh lạnh lúc đầu vơi dần. Cụ Cự bảo, cảm ơn bà khen tôi, cũng từ kinh nghiệm các cụ xưa để lại cả. Hè một nỗi, thích thì có thích thật, nhưng giờ già rồi, lại đang có chuyện phiền lòng, nên chẳng dám may mặc gì cả, chẳng giấu gì bà. Cụ Cự thở dài. Bà Chiêm đã khơi vào đúng mạch chuyện. Vừa lúc Hớn từ ngoài vườn đi vào, bà Chiêm lên tiếng chào Hớn trước. Đôi mắt bà ánh lên khi lướt nhìn dung nhan người con gái mà bà đang có ý định. Em nhà đây hả cụ? Trời ơi, sao mà giống mẹ thế? Cô út nhà tôi đấy bà. Nói rồi, cụ Cự lại thở dài. Bà Chiêm nhanh nhảu kéo tay Hớn ngồi xuống cạnh mình. Ngồi xuống đây với chị, em. Chị vừa đưa mẹ xem miếng lụa quý. Mẹ khen chị chọn lụa đấy. Giờ chị cho Hớn xem miếng vải phin này, cũng là loại hiếm ở vùng mình. Nào, em ướm thử vào người xem có hợp với màu da không. Hớn mở rộng mảnh vải, ướm vào ngang ngực. Màu vải sẫm che dần chiếc yếm trắng ngả màu, làm lộ rõ vầng cổ tròn trịa, nõn nà của màu da con gái chưa một lần sinh đẻ. Cũng từ màu sẫm của mảnh vải ánh lên, khuôn mặt Hớn bỗng dưng ửng đỏ như được thoa lên đấy một lớp phấn hồng. Dù cằn cỗi mấy, có lụa là trang điểm, người cũng tốt lên nhiều phần. Đẹp quá! Bà Chiêm suýt xoa. Cụ thấy không? Sao nước da của em nhà lại ăn với nước phin cụ này của con đến thế? Cụ ngắm giúp con xem nào. Cụ Cự vẫn thở dài, Hớn thì vui ra mặt. Lâu lắm cô chưa được mẹ cho may áo mới. Mẹ bảo lúc nào lấy chồng thì mẹ may một thể. Hình như mẹ ghét Hớn nên mẹ cấm. Từ ngày lằng nhằng với Ngoãng, cứ hễ Hớn làm duyên làm dáng là mẹ lại nguyết dài nguyết ngắn. Con gái là phải diện, nhưng đã hơn năm nay mẹ cấm Hớn may sắm gì. Giờ gặp chị bán hàng nhiệt tình, lại có miếng vải hợp nước da, Hớn nói với mẹ. mẹ mua cho con đi. Lâu rồi con chưa may cái áo nào. Tết Nhất sắp đến, cũng phải có cái áo lành mặc chứ ạ. Cụ Cự chẹp miệng. Chưa phải lúc. Thích mảnh vải quá, Hớn nói cứng. Mẹ không mua cho con bỏ tiền riêng ra con mua vậy. Cụ Cự đánh chéo mắt nhìn con. Cái đánh mắt, dạ ý bảo ban, chẳng phải là tôi không có tiền cho cô mua, mà là có căn do từ chuyện khác. Căn do ấy thì cô rõ mười mươi rồi đấy, nên... Tôi cấm, hay ho lắm đấy mà làm duyên làm dáng lúc này. Bà thông cảm, hàng bà tốt đấy, nhưng mẹ con tôi chưa tiện dùng. Làm sang làm đẹp cũng phải có lúc bà. Hớn vẫn khư khư cầm miếng vải. Bà Chiêm sinh phần ái ngại về cái sự chắc chắn của cụ Cự. Bà hết nhìn mẹ, lại nhìn con. Mẹ khó đấy, nhưng nghiêm trang, đĩnh đạc. Con thì chẳng còn 19 đôi mươi nữa, nhưng cao giáo đậm đà. Đôi mắt cô ấy hơi có quầng, nhưng lỗi chắc là do cái sự muộn màng gây ra. Hơn lúc này không còn trẻ, nhưng cũng chưa thể già. Nghe cái giọng cô ấy nũng nịu với mẹ, mà bà Chiêm thấy ưng ưng. Chắc cụ Cự phải chiều cô ấy lắm, nên cô ấy mới ra giọng giận hờn chan chát như thế. Thái độ của cụ Cự làm bà hiểu phần nào về cái khó tính kia với Hớn. Nếu không nhầm lẫn, thì phải chăng đó là cái sự muộn màng về đường chồng con của Hớn mà cụ Cự sinh ra cái sự khắt khe này. Cụ ơi, con bảo này, cái mảnh lụa này là con xin biếu để cụ dùng may áo đi lễ chùa. Ai có hỏi cụ nói là hàng của con để cho con được buôn may bán đắt. Còn miếng phin gụ này là để cho em Hớn may áo. Bao giờ em lấy chồng, em trả tiền cho con cũng được. Chị nghĩ thế được không em? Nói đến chuyện chồng con của Hớn, cụ Cự như tỉnh táo lên. Cụ không thở dài nữa mà nhìn chằm chằm vào bà Chiêm như có ý dò xét. Cái nhìn của cụ như muốn hỏi, sao bà lại biết chuyện muộn chồng của con tôi? Còn biết rồi thì bây giờ nghe tôi nói đây này. Cụ Cự dứt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và bảo với bà Chiêm. Đang ế sưng ế xỉa ra đấy bà ạ. Làm sao mà lấy được chồng? Hớn lấy tay đẩy vai mẹ. Bà Chiêm nhận ra cái duyên ngầm của Hớn. Người như cô ấy thế này, làm sao mà lại chậm? Hay là có chuyện gì? Mà có chuyện gì chắc nữa cũng chẳng sao. Bà có nghe đây đó, chuyện anh Phó Cối phải lòng cô Hớn, rồi chuyện cụ Cự ra tay không cho anh chàng bén mảng tới. Người ta bảo cụ Cự thì rắn răng, còn cô con thì có vẻ muốn điếu đổ. Chuyện hư thực thế nào, bà Chiêm không rõ. Mới qua đây, mới tìm hiểu, chỉ nghe một tai, làm sao mà rành mạch cho được. Dù có thế nào cũng chẳng sao, bà đi tìm vợ nhỏ cho chồng, chứ có phải đàn ông đi tìm vợ đâu mà sợ tai tiếng. Miễn là bà ưng, mà cái ưng ấy đang nhỡn tiền ra đây. Cụ Cự thì bà cung kính như mẹ, còn Hớn thì thuận mắt hết chỗ chê. Ông đá nhà bà mà được biết chuyện này chắc là cũng chả có cớ gì để trách cứ vợ con nữa. Thuyền lựa nước mà trôi, gặp cảnh này, hợp cảnh này, chồng bà mà có Hớn về làm bạn, gia đình lại trả cơm lành canh ngọt quanh năm. Nghĩ vậy, bà Chiêm đánh bạo nói với cụ Cự. Cụ ơi, cụ cứ nhận mảnh lụa cho con vui lòng. Còn con, xin phép cụ, con gửi mảnh phin cho em Hớn may áo. Lúc nào Hớn lấy chồng, Hớn trả tiền chị. Cái mảnh vải này là có duyên lắm đấy em ạ. Cụ cứ cho em nó cầm cho con vui. Cụ Cự cười gượng. Nào đã có ai nó nhòm ngó đâu mà cưới với trả xin hả bà? Bây giờ cứ có ai hỏi là tôi cho. Lẽ mọn cũng được, nhưng phải là người đứng đắn tử tế. Nói thật bụng với bà là tôi thương nó lắm. Thương đến xót xa cả gan ruột mà nó đâu có hay. Không biết tôi ăn ở có điều gì không nên không đúng mà con cái phải gánh chịu. Giá là cái gì có thể mang vác được cho nó, dù già cả tôi cũng cố được. Còn cái chuyện này... Mắt cụ Cự chớp chớp, bà Chiêm nhìn thấy giọt nước hiếm hoi đang lăn rất chậm trên đôi gò má của người mẹ thương con. Hớn thì ngồi sụp sau lưng mẹ. Bà Chiêm nghe tiếng cô sụt xịt, thật tội cho kiếp đàn bà khi còn cảnh giường đơn chiếu độc. Cụ với em đừng lo, đấy là chưa phải duyên phải số thôi ạ. Người như em mà gặp vận thì chả phải nói. Nếu cụ tin con sẽ xin được giúp em. Cụ Cự lau nước mắt nói ngay. Được thế thì quý hóa quá. Bà giúp được em nó, gia đình tôi đa tạ bà nhiều. Hình như đã xuôi gió thuận buồm, cụ Cự chân thành. Hớn chỉ im lặng, nhưng thôi sụt sịt sau lưng mẹ. bà Chiêm định nói thẳng ý định của mình, sau lại lưỡng lự. Cụ ơi, con hỏi khí không phải, nên thì cụ ừ, không nên thì cụ mắng. Con tìm bạn cho em Hớn, nhỡ là người thiên hạ có được không ạ? Cụ Cự nói ngay, đâu cũng được, miễn là người tử tế. Bà Chiêm như có gió mát thổi trong ruột. Tâm trạng vốn cằn cỗi như ruộng hạn của bà, gặp được mẹ con cụ Cự khác gì có làn mưa sớm dội mát. Bà biết mình còn cái khó nữa, chưa tiện nói ra lúc này, nhưng lúc nào đấy sẽ nói được. Cụ ấy chả từng nói, lẽ mọn cũng được kia mà. Bà tin hai cái ngõ cộc gặp nhau sẽ nên đường. Cụ ơi, giờ con phải đi bán nốt hàng rồi, về bên kia sông. Con hẹn cụ, hôm nào sang, con sẽ thưa chuyện. Còn miếng lụa với miếng phin này, cụ với em cứ cầm cho con vui lòng. Bà Chiêm đặt như dúi hai mảnh vải vào lòng cụ Cự. Cụ Cự đặt lại hai mảnh vải lên chiếc chõng tre, rồi nói, bà cho thì tôi xin, nhưng bà phải lấy tiền, mẹ con tôi mới dám cầm. Bà Chiêm đứng vội khi cụ Cự mở bao lấy tiền. Bà khoác vội tay nải lên vai, vừa bước lùi vừa nói, để lần sau con sang lấy tiền cũng được. Bà Chiêm đi được một quãng, đã thấy ai chạy theo, kéo tay nải, làm bước bà chậm lại. Hớn chắn ngang đường, không cho bà Chiêm đi. Mẹ em bảo, chị phải nhận tiền, không mẹ em bắt đem trả vải đấy. Bà Chiêm nhận ra sự hơi quá của mình, sợ cụ Cự hiểu lầm, bà quay lại. Bà nói số tiền, cụ Cự dãy lên. Sao lại rẻ thế? Bà bán tôi mua, cho là tôi không có nhận đâu. Con lấy cụ tiền vốn thôi. Vốn cũng không phải là giá ấy. Cuối cùng bà Chiêm phải nhận đúng tiền hai mảnh vải. Số tiền như số tiền vốn bà đã mua. Lúc ấy khuôn mặt cụ Cự mới thanh thản trở lại. Bà cụ thật đáo để. Bà Chiêm nhận ra sự lộ liễu của mình. May mà bà đã kịp sửa chữa ngay. Thái độ của cụ Cự đã giúp bà thêm thận trọng. Hớn tiễn bà Chiêm ra ngõ, tiện đóng cổng một thể. Bà Chiêm nắm chặt tay Hớn dặn. Chị đoán là mẹ em khó tính nhưng thương con đúng không nào? Hớn than thở. Khó ghê khó gớm. Cũng là cụ thương em thôi mà. Chị không là em chị không biết. Lắm lúc ức lắm. Giọng của Hớn có pha nước mắt. Bà Chiêm vỗ về. Mẹ giữ là giữ cho mình. Chưa có phải cho ai đâu mà em giận dỗi. Còn ở nhà với mẹ ngày nào mình còn bé ngày ấy. Đừng nghĩ ngợi mà hao tổn sức khỏe. Chị đã hứa với mẹ rồi. Em cứ tin chị. Ngày mai ngày mốt, hôm nào chị sang, sẽ nói chuyện nhiều. Nhớ đi may áo ngay đấy, để hôm nào sang cho chị được ngắm. Hớn nhá. Chị đi nhé. Hớn về đi, không mẹ lại mắng. Cuộc chia tay có phần bịn dịn. Hớn quay vào phụng phịu, nói với cụ Cự. Sao mẹ lại đem chuyện của con ra nói với người ta làm gì? Mẹ nói thế là tốt cho mày, chứ có đổ nhà đổ cửa ai đâu mà mày sợ. Nhưng mẹ biết người ta là ai đâu mà mẹ nói. Ai mẹ cũng nói, có bệnh vái tứ phương. Người ta trông mặt mũi cũng hiền lành phúc đức, biết đâu chị ấy lại trả giúp được con có một tấm chồng tử tế. Nhưng mà con không thích. Cứ đợi đấy mà thích với chả không. Bà Cự phát mạnh vào vai Hớn. Lâu lắm Hớn mới được mẹ phát yêu như thế. Còn bà Chiêm ra đến đường cái, bước thế nào cứ vấp lên vấp xuống. Chắc là bố cái con mùa mong đây. Bà suýt xoa ngón chân đau, rồi tập tễnh rẽ đường ra sông Sòi đợi đò. Bến sông đã vắng người, chốc lát con đò từ bên kia sang đã cập mạn trả khách. Bà Chiêm xuống đò chào ông lái, vẻ tươi tỉnh vụn vã. Hôm nay có được dăm đấu gạo không ông? Cảm ơn bà, khách cũng kha khá. Bà Chiêm mời ông lái miếng trầu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc. Bất giác, lòng tay bà giam giáp. Đôi sợi bạc vô tình dính vào lòng tay. Thật xót xa khi biết mình già. Đi hỏi vợ cho chồng là cam phận chia nửa căn buồng cho người khác. Trước đây một chiếu một giường, giờ không may chuyện ấy mà thành thì một thân hai chốn. Người thiệt vẫn là bà. Cái hay người ta được, cái dở mình phải gánh. Sau bỗng dưng mình lại đốc chứng đi làm cái chuyện dại dột này. Mới đầu bà nghĩ là mình khôn. Bây giờ nhìn cái sợi tóc bạc dính ở lòng tay, bà mới biết là mình dại. Bất giác bà Chiêm thở dài. Tiếng thở dài át cả tiếng sóng va vào mạn thuyền. Bà đã tự mình làm rồi lại tự mình lo lắng. Bà cũng được kha khá chứ. Bất giác ông lái hỏi, cảm ơn ông, cũng được. Bất giác bà Chiêm rùng mình như cơn gió gặp lạnh. Con nòng nọc nói mình là cá, phải thế chăng khi nó bơi trong nước, lời thư gửi có khi thật khi giả, riêng tâm địa không giấu được. Chợ bến ở ngay cạnh sông Sòi, bên kia đê là bến đò, bên này đê là lúp xúp dăm bảy mái lều siêu vẹo trên một bãi đất rộng làm nên chợ. Chợ 5 ngày một phiên chính, còn lại là những phiên phụ thường họp vào lúc sáng sớm và chiều muộn. Chợ chính bán đủ thứ, rau cỏ, thịt cá, lại có cả quán ăn, quán uống. Bún cối trắng nõn, bánh rán, bánh hòn, kẹo mật. Những con cá sông tươi sói quẫy rối cả lòng rổ. Rau cải, rau củ non mờn từ sỏi hạ đưa lên. Củ khoai, củ sắn từ sỏi thượng đưa xuống. Hàng bún riêu, bánh đúc, hàng lòng lợn tiết canh. Chợ bến vào phiên chính, người mua bán tấp nập. Đây là chợ của vùng sỏi thượng sỏi hạ. Cũng là chợ của người trong mạn rừng ngang, chân núi bụt, mang củi, guột măng, vầu che nứa, ra bán nữa. Người rừng ngang cũng thường ra chợ, chẳng mang theo hàng họ gì. Chỉ mỗi cái thân xác khỏe mạnh, túm tụm chỗ gốc đa, gốc muỗm, chờ người sỏi thượng sỏi hạ, gọi đi làm thuê. Hôm nay là phiên chợ đầu tháng, mùng 2. Ông Đá, ô đen khăn gõ, đã có mặt ở chợ bến từ rõ sớm. Thú vui của chén rượu bắt tiết canh, đĩa lòng đã níu chân ông vào quán. Cho chén rượu trắng miệng đây, bà Hàng. Dạ, dạ. Ông bác đợi nhà em một chút. Cho luôn cả bát tiết canh và đĩa lòng luộc nữa, nhé. Vâng ạ, có ngay đây ạ. Nhà hàng nhanh nhẩu. Chốc lát, những thứ ông Đá cần đã được đặt ngay ngắn trên mặt chiếc bàn gỗ. Ông nâng chén rượu tập một ngụm, xúc xúc trong miệng, rồi nhổ tuẹt vào góc quán. Tiếng hà hà thơm thơm men rượu từ miệng ông phả ra, cùng lúc chén rượu lại được đưa lên ngay môi chờ ông tập ngụm tiếp theo. Và sau động tác ực rượu một cái, bát tiết đông như thạch được động đến. Vừa uống vừa ăn, ông Đá vừa nheo nheo đôi mắt nhìn ra phía gốc đa, gốc muỗm cạnh đấy, nhìn ngắm dân rừng ngang đang kẻ đứng người ngồi chờ gọi việc. Cũng chỉ có thế, từ xa nhìn có chỗ ưng ưng, nhưng đã rõ mặt ngang mũi dọc thế nào. Thầy kệ, lát nữa tan cuộc rượu, bọn làm thuê cũng đã chồn chân ngáp dài ngáp ngắn, ông sẽ ra. Lúc ấy tha hồ mà chọn, mà mặc cả. Việc này thường là ông hay sai vợ đi, nhưng hôm nay ông đã tự ý nhận việc. Bà cứ để tôi, việc sức vóc này phải để tôi chọn. Được một người tử tế khỏe mạnh bằng 5 bằng 10 người dối trá chây ý. Bà Chiêm nghe chồng nói có lý nên không bàn lại, bà chỉ bảo chồng về cách mặc cả công xá. Ông Đá nghĩ vợ gàn mình nên cáu, không phải dạy khôn tôi. Bà Chiêm chẹt miệng, chán chừa, tôi nói là nói cái kinh nghiệm chứ ai dám dạy khôn ông. Nhưng có cái này thì tôi phải bảo, vào quán lòng lợn tiết canh, có uống thì uống ít thôi, còn nhớ đường mà chọn thợ. Lại dạy nữa, lần này tiếng dạy, ông Đá nói với vợ có vẻ nhẹ và hóm. Bà Chiêm đưa cái ô cho chồng, nói vui theo bước chân ông. Gì thì gì, cứ để cái con mẹ hàng lòng nó buộc hết vào ruột thì chết với tôi. Bây giờ thì ông Đá đã ngồi đây, ở giữa chợ bến, trong quán lòng lợn tiết canh. Cút rượu đã gần cạn, bát tiết canh, đĩa lòng cũng chẳng còn. Ông bác cần gì nữa để nhà em hầu tiếp ạ? Lời người bán hàng cứ ngọt xớt như mía độ heo may, cái thèm lại dâng lên. Ông Đá rót nốt chỗ rượu còn lại ra chén, rồi dằn mạnh cái cút xuống mặt bàn. Cho nửa cút nữa đây, thêm bát tiết canh với cái đuôi nữa. Ông bác ăn thêm bát cháo cho ấm bụng ạ. Cái đó là đương nhiên rồi, làm đi. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 8 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.